Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên tư vấn độc lập về thuế vụ. Bên đầu dây bên kia là anh Trịnh Hữu Lộc. Chào anh ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ kiến cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết thêm về trường hợp cá biệt thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay thì chúng ta trình bày cái đề tài nào thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì hôm nay thì theo cái lời yêu cầu của thính giả thì chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài về cái bắt đầu cái sự cái mở cái doanh nghiệp đó anh. Tại vì trong những cái lúc vừa qua thì nó cũng có những cái thay đổi đó mà chúng tôi cũng sẽ đề cập tới. Tuy nhiên thì cũng xin nói trước là phải tổng quát về những cái về cái cấu trúc đó anh mà mình nên chọn đó.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Bởi vì thuế mà muốn thu được thì thu thường thường doanh nghiệp, chứ thường thường mà những người mà công nhân này kia chả có bao nhiêu đâu anh Lộc, phải không?
Dạ.
Dạ. Thì nói ra làm sao để khuyến khích cho những người đầu tư để mở những doanh nghiệp thì đó là chuyện quan trọng. Thì thưa anh, trước hết xin anh phân tích được cái cấu trúc doanh nghiệp nào thích hợp cho nhu cầu của quý thính giả. Dạ.
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có nhắc tới trong những lần trước đó, là luôn luôn khi mà chúng ta mới bắt đầu một cái doanh nghiệp đó, thì chúng ta cũng nên cẩn thận và nên để gặp cố vấn để mà chỉ dẫn cho mình biết là cái cấu trúc nào mà nó có lợi cho mình. Tại vì nó không những là cái có lợi cho mình về cái vấn đề mà thuế khóa, mà nó còn có khi là bảo vệ cho mình tài sản của chúng ta trong cái tương lai đó, có những cái chuyện này rủi ro xảy ra đó anh. Do đó là nó cũng rất là quan trọng. Thì khi mà mình bắt đầu lúc đầu đó thì nó dễ dàng cho mình để sau này mà mình thay đổi đó, có thể có những cái thuế đồ này nọ, thuế capital gain tax đồ này nọ nó ảnh hưởng. Khi mà mình đi rồi thì mình thay đổi một lần thì nó cũng hơi phiền phức đó. Do đó là chúng tôi cũng khuyên là nên chuẩn bị trước từ lúc đầu đó thì nó tốt hơn.
Dạ, dạ, chúng tôi cũng đồng ý với anh là việc bắt đầu một doanh nghiệp thường thường nó phải nhờ sự giúp đỡ của một người kế toán hoặc là một luật sư. Chứ còn tay ngang chắc là không rành rẽ vấn đề này. Nhưng mà thưa anh, có bốn loại cấu trúc doanh nghiệp chính đó, là những loại nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì dạ, ở Úc này đó, thường là nó có bốn cái cấu trúc như anh nói đó thì thường được sử dụng. Thứ nhất là nó gọi là kinh doanh cá thể, tức là sole trader, tức là mình tự làm chủ lấy. Hoặc là cái thứ hai đó là hợp danh, tức là partnership, và đó là tức là mình hùng với một cái người khác hoặc là nhiều người. Và cái thứ ba là cái quỹ thác, tức là qua cái dạng nó gọi là trust. Và thứ tư là cái dạng là công ty. Thì nó mỗi cái dạng nó khác nhau, cái mức thuế, cái độ thuế đồ nó tính cũng khác nhau. Và sự áp dụng của những là thuế đồ nó cũng khác đó anh. Thí dụ như là thuế capital gain tax, nó có những phần nó áp dụng khác nhau nữa. Cái đó là cũng mình cũng phải nên cẩn thận đó anh.
Dạ, dạ vâng, đó là bốn cái ngành tiểu thương tại nước Úc mà thường sử dụng. Nhưng mà thưa anh, chẳng hạn như một cái tổ hợp lớn thì nó có nằm ở trong cái loại công ty không?
Dạ thì tùy theo mình cái dạng mình dùng đó anh. Tại vì nếu mà mình dùng công ty đó, tức là mình set up một cái công ty, tức là mỗi người chúng ta nếu mà mình hùng vào với nhau, tức là mình gọi ra mình là cổ đông, tức là shareholder, chứ không phải là partner, là tức là người hùng. Và đó là mình là cổ đông thì tùy theo là bao nhiêu phần trăm là mình hùng vô đó. Cũng như là nếu mà thí dụ như là chúng ta mua những cái cổ phần mà của những cái công ty lớn đó anh, thì đó là cũng là một cái mình là một cái cổ đông, thì theo cái phần trăm mà của cái cổ đông mà mình mua trong đó thì là mình làm chủ theo cái dạng đó, nhưng mà được điều hành bởi một cái nhóm hoặc là một cái người director, tức là cái người mà điều khiển, hoặc là những cái người mà điều khiển cái công ty đó. Nếu mà mình làm ra qua cái dạng partnership, tức là một cái tổ hợp thì hai ba người hoặc là hùng với nhau, thì tất cả ba vài mấy người mà hùng với nhau đó sẽ liên kết với nhau để mà chịu trách nhiệm về những cái chuyện mà xảy ra trong cái partnership đó. Dạ thưa anh. Còn cái quỹ thác là thường là nó dùng theo cái dạng là cũng như là quỹ thác của gia đình, tức là family trust đồ này nọ đó. Theo cái dạng đó đó, mình sẽ có một cái người đứng ra đại diện, tức là một cái trustee, đó có thể là một cái công ty hoặc là một cái người đứng ra để mà điều hành cái đó cho đại diện cho cái gia đình đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, còn một hình thức nữa là đại lý kinh doanh của một công ty nào đó, chẳng như làm cho McDonald's hay là tại cho KFC, thì cái trường hợp đó là kinh doanh cá thể hay là một cái công ty thưa anh?
Dạ cái đó thì nó theo cái dạng như anh nói đó, nó có cái dạng đó nó gọi là franchise anh, tức là mình mua một cái đó phần đó, nhưng mà cái cấu trúc mà mình làm để mà mình run cái, tức là mình điều hành cái franchise đó thì nó cũng là bốn cái cấu trúc này, mà là tùy theo cái nào mà mình chọn thôi. Còn cái mà cá thể đó, tức là tự mình đứng ra điều hành lấy, Thí dụ như là mình mở một cái shop cà phê hoặc là một cái takeaway shop hoặc nhà hàng, tự mình đứng tên, mình làm lấy theo cái dạng đó đó. Tức là tất cả cái income mà mình kiếm được á, là cộng là mình phải gánh hết lời lỗ đồ là tên của mình. Cá nhân là mình là cái người mà phải chịu hết. Và mình chỉ khai tất cả cái đó cộng với tất cả lợi tức nào khác của mình là tới cuối năm là mình khai thuế hết. Mà mình không cần thêm đăng ký gì hết. Đó là mình dùng cái tên và cái số thuế của mình để mà mình khai thuế lợi tức đó.
Dạ vâng. Trở lại về vấn đề thiết lập một doanh nghiệp thì thưa anh, cái người mà thiết lập như vậy cần phải đăng bộ doanh nghiệp hay không?
Dạ thưa anh, thì nói chung đó là khi mà chúng ta thành lập một cái cơ sở qua các cấu trúc là công ty hay là quỹ ủy thác thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải đăng ký để mà thành lập cái công ty hoặc là cái quỹ ủy thác với cái cơ quan Australian Security Investment Commission, tức là cái ASIC đó. Để mà doanh nghiệp của mình bắt đầu đó thì mình cũng phải cần có một cái số hồ sơ thuế, tức là TFN. Thì số hồ sơ thuế là một cái con số mà sở thuế cấp cho mình để mà cho các cơ sở hợp danh, quỹ ủy thác hay là công ty. Và mình cần một số thuế để mà xác định cái danh tính của mình. Và sau đó, đó nếu mà mình không có cái số thuế đó thì khi mà mình trả người ta trả tiền, mình có thể mình phải bị đóng thuế cao đó. Và nếu mà mình run một cái cơ sở kinh doanh, tức là enterprise, mình cần phải có một cái số nó gọi là số doanh nghiệp Úc, tức là ABN, Australian Business Number cho cái doanh nghiệp của mình. Số doanh nghiệp này đó để mà làm một cái số mà mình sử dụng để mà giao dịch với những cái doanh nghiệp khác đó anh, với chính phủ và sở thuế. Nếu mà mình không có cái số ABN trên những cái tờ hóa đơn của mình thì những cái doanh nghiệp khác á, họ sẽ khấu trừ cái mức thuế cao nhất từ bất cứ món tiền nào mà họ trả cho mình.
Dạ vâng, dạ thưa anh, chỉ có cái quỹ ủy thác là trust và công ty mới phải khai báo với lại ASIC, tức là quỹ hội đầu tư chứng khoán. Còn dạ, cái trường hợp mà kinh doanh cá thể và hợp doanh thì không phải khai với ASIC sao anh?
Dạ đúng rồi, tức là mình không phải cần thành lập một cái cấu trúc đăng ký với bên ASIC và không có thành lập đó anh. Chúng ta cũng phải đối với cái hợp danh á, tức là partnership á, thì chúng ta phải đăng ký với sở thuế để xin cái số thuế cho cái partnership đó và xin cái số ABN. Còn nếu mà cá thể, tức là tự mình á, thì mình dùng cái số thuế cá nhân của mình. Tuy nhiên nếu mà mình làm một cái cơ sở kinh doanh thì mình cũng phải cần cái số ABN anh, tức là Australian Business Number.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, còn phải đăng bộ những loại thuế nào nữa thanh?
Dạ thưa anh, thì như mấy lần trước thì chúng tôi có trình bày về cái thuế hàng hóa và dịch vụ, tức là GST, là mức thuế là 10% đánh trên các cái loại mà hàng hóa và dịch vụ mà cung cấp ở Úc đó anh. Thì nếu mà cái cơ sở doanh nghiệp của mình đó có cung cấp, tức là cái doanh thu hàng năm đó mà từ 75.000 hoặc là nhiều hơn đó thì mình phải đăng ký GST. Hoặc là nếu mà chúng ta cung cấp việc di chuyển bằng xe taxi thì chúng ta phải đăng ký cái thuế GST ra. Và sau đó thì chúng ta phải thâu thuế GST trên cái hàng hóa dịch vụ mà chúng ta cung cấp. Và nếu mà mình mua hoặc là mình chi ra những cái chi phí nào mà liên quan tới cái cơ sở của mình thì mình được xin khấu trừ cái lấy lại cái thuế GST mà mình trả ra. Và thì ngoài ra đó thì còn cái thuế mà nó gọi là khi mà trả tiền cho người khác, tức là pay as you go withholding.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Thuế và Bạn vào mỗi Chủ nhật với chuyên viên tư vấn thuế vụ độc lập là anh Trần Hữu Lộc. Dạ vâng, đó là về thuế GST. Thưa anh, còn cái thủ tục gì mà giữ lại tiền thuế khi trả tiền cho người khác là thế nào? Thưa anh giải thích ạ.
Dạ thưa anh, theo luật thuế đó thì mình phải giữ lại tiền từ những cái món tiền nào mà mình trả cho người khác. Chẳng hạn như là nếu mà như tiền công hoặc là tiền lương mà mình trả cho nhân viên, hay số tiền này đó nó gọi là tiền thuế trả khi nhận lợi tức, tức là pay as you go, thì giữ lại. Quý vị sẽ phải gửi số tiền mà mình khấu trừ từ tiền lương thuế, từ tiền lương đó anh, và gửi cho sở thuế. Và chúng ta cũng cần phải đăng bộ cho cái tiền mà PAYG được giữ lại. Nếu mà trả cho các nhân viên hay là các giám đốc công ty và các viên chức, hay là theo cái thỏa hiệp của cái thuế bao lao động, hay là cái thỏa hiệp tự nguyện, hoặc là có những cái người mà người ta có thể là không cung cấp những cái cơ sở khác mà làm việc với mình mà họ không cung cấp cho mình cái số ABN đó anh, thì là mình cũng phải giữ lại cái số tiền đó.
Dạ vâng, thưa anh, thường thường thì giống như trường hợp của người đi làm công mà tiền lương bị trừ thuế trước sau một tài khóa đó anh, họ phải khai báo về tax return đó, thì thưa anh có lúc thì lại dư, có lúc thiếu, là trường hợp này là sao, anh có thể giải thích luôn ạ?
Dạ thưa anh, thì thông thường á là nó gọi là pay as you go đó anh, thì là thường chủ nhân á là họ sẽ trừ lại tiền thuế trước khi mà họ trả cho mình. Khi mà họ trừ cái tiền thuế đó thì họ dựa vào cái mình phải điền vào cái form, nó gọi là tax file number declaration. Thì trong cái form đó, nó có những cái phần mà nó khác nhau để mà nó đánh ra cái định mức để mà cái mức thuế mà mình họ phải trừ của mình bao nhiêu. Tại vì nó có những cái mà được miễn thuế hoặc là giảm thuế trong cái phần đó. Nếu mà mình khai dựa theo đó thì họ sẽ trừ cái phần đó. Nếu mà nhiều khi mình khai không có đúng đó, nhiều khi tới cuối năm thì cái số tiền thuế mình đóng ít quá thì tới cuối có thể là họ và mình phải đóng thêm. Còn nếu mà gia tỷ, nếu thí dụ như là mình khai mà nó nhiều hơn thì là tới cuối thì là sở thuế sẽ hoàn trả lại cho mình là như vậy đó. Dạ.
Dạ vâng, như vậy là tại vì cái toán của công ty đã trừ ít hay là trừ nhiều rồi, phải không anh?
Dạ đúng rồi, tại vì dựa theo cái form, cái tờ khai mà mình khai, mình báo đó anh. Tại vì có những lúc mà mình khai, thí dụ như là mình nói là lợi tức của mình đó là thí dụ như là 30.000, thấy không, là có thể là không có cái tiền hex, không có thiếu cái tiền nợ hex đồ này nọ mà mình không có đề vô đó anh. Thì tới cuối đó là tới cuối khi mà cái lợi tức mình nhiều khi nó cao hơn cái số tiền thường thì mình phải đóng những cái tiền mà nợ thiếu khác, thì khi mà nó chồng vào đó là mình phải trả nợ, trả lại cho sở thuế thêm. Cái phần mà họ trừ thuế đó là một cái ước tính thôi chứ không có chính xác. Do đó tới cuối là dư thiếu là mình phải khi mà mình khai thuế thì mình trừ lại đó. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà cuốn tài khóa mà nếu mà thấy được dư thì chắc mừng hơn là phải đóng thêm không anh?
Dạ, thì hầu hết anh thì rất là cái nói là một khoản thì nó rất là cao, cái high proportion đó là của những người mà thường là đi làm công thì thường là được lấy lại cái một khoản nhỏ tiền thuế đó.
Dạ vâng, thưa anh còn một loại chót nữa là thuế phụ bổng là thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì thuế phụ bổng là một cái thuế mà đánh vào không phải là cho cái người công nhân nhưng mà đánh thuế trên cái người chủ nhân, tức là cái người employer khi mà họ cung cấp những cái bổng lộc, tức là nó gọi là non-cash benefit, tức là không phải là những cái phụ cấp nhưng mà bổng lộc, thí dụ như là cho mượn chiếc xe chạy hoặc là cung cấp cho những cái thứ nào mà cho công nhân xài cho việc riêng tư thì nó gọi là bổng lộc đó anh. Thì là chủ nhân phải đóng cái số tiền đó nếu mà cung cấp cho những cái bổng lộc đó cho nhân viên hoặc là thân người thân gia đình của nhân viên xài đó. Dạ.
Dạ vâng, anh có thể cho một vài thí dụ thêm. Dạ.
Dạ thì thí dụ như là sử dụng xe riêng hoặc là các thiết bị khác của sở để mà làm những cái việc riêng tư hoặc là quần áo mà có thể được mặc ở bên ngoài sở làm, hay là trả tiền bảo hiểm tư hoặc là cho vay tiền với cái lãi suất thấp, hoặc là những cái thứ giải trí hoặc là vân vân đó anh. Những cái gì nó gọi là non-cash benefit, tức là và cung cấp cho nhân viên và của mình.
Không phải là tiền mặt. Dạ.
Dạ, dạ, không phải tiền mặt, tại vì tiền mặt đó là nó gọi là allowance. Thì là nhân viên phải khai cái số tiền đó để mà đóng thuế.
Dạ vâng. Dạ, dạ thưa anh Lộc, còn muốn nói gì thêm nữa không ạ? Dạ.
Dạ, thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin nhắn là tại vì như chúng tôi nói đó là cái quan trọng là chúng ta nên sắp xếp trước khi mà mình quyết định mình mở một cái cơ sở thương mại hoặc là một cái doanh nghiệp thì nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế, cố vấn thuế của mình đó để chỉ dẫn cho những cái lợi hại của mỗi cái cấu trúc khác nhau đó anh. Tuy nhiên thì như trong những mấy tuần vừa qua đó thì chính phủ có đưa ra một cái đạo luật để giúp đỡ cho các giới tiểu thương nếu mà mình có những cái nhu cầu mà để mà thay đổi các cấu trúc đó thì có thể làm được miễn một phần mà thế capital gain tax, tức là không có miễn nhưng mà tức là defer lại, tức là họ không bắt mình phải đóng thuế. Thì đó là một cái đề tài mà có thể là chúng tôi sẽ trở lại để mà trình bày thêm về sâu về chi tiết cái đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều và chúc anh một mùa phục sinh rất là vui vẻ. Dạ.
Dạ xin cảm ơn anh Phan Bách, và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe cái chương trình Thế Vụ hôm nay. Xin hẹn quý vị cũng vào giờ này tuần sau thì chúng tôi sẽ trở lại để bàn về thêm về những cái đề tài về thuế khác nhau đó. Nhân mùa phục sinh thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý thính giả và anh Phan Bách một mùa phục sinh tràn đầy hạnh phúc.